25 ăn cơm để cách đêm. Cái này là tại vì có một vị tỳ kheo đi khất thực đó. Cái thấy mình đi khất thực mất thì giờ, cho nên thầy mới nghĩ là xin một bữa về ăn rồi cái để dành qua bữa sau. Qua bữa sau ăn tiếp khỏi mất công đi nữa. Thành ra để cách đêm. Đó. Thì Đức Phật chế giới này là không được để đồ ăn cách đêm. Nó có một cái bất tiện đối với cái ngày xưa đó là tất nhiên là cái chỗ bảo quản không có nè. Rồi sợ hư, sợ nó thiêu rồi vân vân, cho nên không cho ăn để cách đêm. Đó là trường hợp những cái mà chứa để hoặc là những cái bảo quản không đúng pháp. Đó. Và nó cũng bất tiện là phải để dành rồi giữ gìn, cho nên hễ mà quy chế khất thực là bữa nào ăn để thanh toán bữa đó. Còn chúng ta cũng vậy, thí dụ đồ ăn mà mình để cách đêm, để lâu quá thì nó cũng hư, nó đâu ngon, đâu còn chất bổ dưỡng nữa. Tỳ kheo không thọ thực mà để thuốc trong miệng. Thuốc đây là tất nhiên là những cái thứ như là sữa, đường, mật rồi vân vân ha. Không thọ thực là gì? Tất nhiên là người ta không cúng, người ta chưa cúng mà mình chưa nhận thì không được tự tiện lấy ăn. Đó, có nghĩa là vậy, thọ thực là tự tiện lấy. Cho nên đối với các sư, các vị mà theo Nam Tông đó, khi mà mình cúng dường các ngài cái gì đó, các ngài phải lấy cái tay để trên cái dĩa thức ăn. Ví dụ bưng cái ly nước là các ngài phải để tay vậy, có nghĩa là thọ nhận rồi mới lấy. Trường hợp là ở Ấn Độ có những cái chỗ mà người ta hay cúng thí, người ta bày đồ ăn ra để ở những cái chỗ miếu thờ, hoặc là để ở ngã tư đường, hoặc là để ở trước cửa khi mà người ta cúng cho quỷ thần rồi đó, thì các vị tỳ kheo có khi các ngài đi ngang cái thấy vậy cái là tự động lấy ăn. Là họ chê, họ nói là người ta chưa cúng, hoặc là cái đồ này người ta không có mời mà mình ăn. Trừ nước và nhành dương. Nhành dương đây là cái đồ xỉa răng thôi chứ không có gì. Thành ra đó, tất nhiên là này là cái pháp lịch sự thôi. Đồ ăn, thức uống thấy thì phải biết là của ai, người ta có cúng hay không, người ta có cho hay không. Đó. Rồi giới 27 là đã thọ thỉnh rồi mà trước giờ ăn, sau giờ ăn đi đến nhà khác không dặn các tỳ kheo ni kia, phạm ba vật đề. Tất nhiên là trường hợp mình nhận lời đi ăn, đi đến một nhà nào đó để họ cúng dường thức ăn, thì trường hợp này là ngài Bạc Năng Đà có thí chủ trưởng giả mới mời ngài với các tỳ kheo đến nhà để cúng dường bữa ăn. Nhưng mà đặc biệt cái nhà đó đó, nhà trưởng giả đó thì họ rất là quý ngài Bạc Năng Đà, cho nên chú trọng mình ngài thôi. Thì bữa đó khi mà họ mời đó thì ngài Bạc Năng Đà lại ghé qua một cái nhà đàn Việt khác, không dặn không nói gì hết. Cho nên để các vị tỳ kheo đi tới nhà ông trưởng giả này ngồi đợi hoài mà ông không chịu dọn đồ ăn ra. Bởi vì ông nói là phải đợi Bạc Năng Đà tới ông mới dọn. Đó. Thì cho tới gần tới giờ thọ thực ngài Bạc Năng Đà mới tới. Thì lúc đó dọn đồ ăn ra mà các vị tỳ kheo ăn không no, bởi vì quá ngọ thì không có được ăn nữa. Đó. Nó phiền phức như vậy. Nghĩa là đúng với cái pháp thọ thực thì người ta mời mình đi đâu mình đi tới đó, ăn uống cho đúng giờ để người khác phải chờ đợi, và nhất là trong cái quy luật không được ăn quá ngọ thì người ta chờ mình tới quá ngọ đói, các vị không nên. Đó là cái giới 27. Trừ khi bệnh hoặc là có việc, đó, khi bệnh hoặc là có công tác, những cái công tác ví dụ như đóng y, thí y là công tác thời xưa, thấy không? Thời mình đó là những cái việc ở trong chúng rồi này kia thì là mình mình không đúng hẹn thì cũng được, thí dụ như giờ qua đường ha. Nói ví dụ giờ qua đường, đúng giờ đánh khánh qua đường cúng, nhưng mà có những vị bận công tác ngoài sao thì được ăn trễ, đó. Tỳ kheo ngồi ăn ở trong nhà có củ báo, gượng ngồi lâu phạm ba vật đề. Củ báo đây á là không phải là chi tài sản quý giá, nhưng mà trường hợp vợ chồng người ta có ý riêng đó. Nhưng mà tỳ kheo á cứ ngồi ở đó hoài, ngồi ăn thọ thực hoài, không chịu đứng dậy đi về thì người ta bực bội, cho nên gọi là có của báo gượng ngồi lâu. Bởi vì theo trong luật thì người nữ là của báo của người nam là của báo người nữ đó, cho nên cái chuyện nam nữ của người ta mình ngồi mình cản trở. 29. Tỳ kheo ni ăn trong nhà có của báo mà ngồi chỗ khuất cũng như vậy đó, mình ngồi ở chỗ khuất chỗ vắng, ngồi ăn mà ngồi những cái chỗ vắng vẻ trong nhà người ta cũng không được. 30. Tỳ kheo ni một mình ngồi chung với người nam chỗ đất trống đó, phạm ba vật đề. Cái chỗ mà trống trải phải không đó. Mà mình chỗ đất trống là cái chỗ mà mọi người đều đi qua đi lại đều thấy hết, mà mình cứ ngồi một mình ngồi chung với người nam ngồi hoài đó thì người ta sẽ nghi ngờ, đúng không? Đó. Giới thứ 31, hứa cho thức ăn đồ đuổi. Là tỳ kheo ni nói với tỳ kheo ni kia rằng chị đi với tôi đến đó, tôi sẽ bảo thí chủ cúng dường. Nhưng mà khi cô này theo đến thì không cho ăn rồi đuổi đi. Đó. Nói chị đi đi, tôi ngồi với chị ngồi một chỗ không vui, tôi nói chuyện mình vui hơn. Đây là trường hợp ngài Bạc Năng Đà. Bạc Năng Đà trước có gây với một cái ông tỳ kheo, hai bên gây nhau, cái mà Bạc Năng Đà giận, sân giận mà ghim ở trong lòng, tìm cách muốn phá ông tỳ kheo. Ông để trong thời gian sau cái ông mới rủ cái ông tỳ kheo kia, nói bây giờ đi theo tôi tới cái chỗ này, người ta cúng nhiều đồ ăn vậy lắm. Cái vị tỳ kheo, bởi vì các vị tỳ kheo thì là chỉ có ăn bữa à, đúng không? Cái ông tỳ kheo đó đắp y ôm bát đi theo Bạc Năng Đà. Cái Bạc Năng Đà dẫn đi lòng vòng vô mấy cái chỗ đường vắng, rồi chỗ không có thức ăn, cũng dẫn ông đợi cho tới cái lúc mà gần giờ ngọ đó ha, ông mới trách ông kia, ông nói đi với ông là không ai cúng dường thức ăn hết trơn trọi đó, thôi ông đi đi, ông đi mình đi ha, tôi đi chỗ khác. Mà Bạc Năng Đà có chủ ý rồi, đuổi cái vị tỳ kheo đó, thì Bạc Năng Đà lại đi vào thành Xá Vệ, tới đi thẳng tới nhà người quen nhận thức ăn cúng dường đầy đủ. Còn ông kia là bị gạt cho tới nỗi gần giờ khất thực, gần giờ ngọ rồi, bữa đó khất thực không được, về đói meo. Đó là cái giới này thì cũng liên quan tới mấy cái chuyện ăn uống. Là mình thấy như giới này thì mình đâu có dính dáng gì, phải không? Đó là cái chuyện xưa, nhưng mà Đức Phật chế giới để phòng ngừa vậy thôi. 32 là thọ thuốc của đàn Việt cúng dường, thuốc 1 tháng hoặc 4 tháng. Tỳ kheo không bệnh thì được thọ. Đó. Và nên nhớ thuốc ở đây là những cái thứ bổ dưỡng đó nha. Đó. Cái này là thuốc này là rất là quan trọng đó, đường sữa mật của nó. Còn nếu thọ quá thì phạm. Trừ thường thỉnh. Thường thỉnh là sao? Thường thỉnh là họ phát tâm, họ nói tôi cúng dường thường. Cách thỉnh có nghĩa là ví dụ như họ cúng rồi, họ ngưng 2-3 ngày họ thỉnh lại thì đó gọi là cách thỉnh. Đó, thường thỉnh là phát tâm cúng dường thường xuyên, còn cách thỉnh là cúng rồi ngưng rồi thỉnh lại là cách thỉnh. Phần thỉnh tất nhiên là họ đem những cái thứ thuốc đó vào trong đại chúng, rồi chia ra từng phần. Đó, phần nào cúng cho ai, phần nào cúng cho ai, gọi là phần thỉnh. Ha. Còn tận hình thọ thỉnh, tất nhiên là cái người đó phát tâm cúng dường tới suốt đời, đó, suốt thọ mạng của họ. Và cái này nên nhớ là những cái cúng dường này là đường, sữa, là những cái thứ rất là quý đó.